Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 13 tháng 3 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về lý do tại sao có chuyến tông du bất ngờ của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha, sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyên các linh mục siêng năng ngồi tòa và dạy dỗ giáo dân hiểu biết về tội lỗi. Hôm thứ Năm vừa qua, trong buổi thiết kiến dành cho các tham dự viên có một khóa học về giải tội do Tòa Xá giải tối cao tổ chức, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự cần thiết phải hướng dẫn giáo dân, đừng chạy theo thế gian này. Ngài cũng đồng thời kêu gọi các linh mục hãy đối thoại với những ai đi tìm kiếm sự tha thứ. Nhắc lại gương của Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Arx, là người suốt đời kiên trì thi hành bí tích hòa giải. Đức Thánh Cha nói rằng, linh mục có thể học hỏi, không những phải tin tưởng tuyệt đối vào bí tích sám hối, mà còn phải học hỏi phương pháp mà Ngài gọi là đối thoại cứu độ. Theo Đức Thánh Cha, cội rễ của gương anh hùng và sự phong phú chỉ có thể tìm thấy trong việc sám hối. Đức Thánh Cha giải thích, ý thức được những giới hạn của mình và nhu cầu quay trở về với lòng nhân từ của Chúa để xin ơn tha thứ, hoán cải tâm hồn và tìm ơn nâng đỡ trên con đường nên thánh là những điều thiết yếu trong đời sống linh mục. Chỉ có những ai cảm nghiệm được sự cao cả mới có thể loan báo và trao ban lòng từ nhân của Chúa một cách thuyết phục. Theo Đức Thánh Cha, sống trong một thế giới bị lôi kéo bởi não trạng hưởng thụ và duy tương đối, muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, con người khó có thể quy chiếu về những giá trị có sức giúp họ phân biệt điều thiện với điều ác, và có được một ý thức đúng đắn về tội lỗi. Đức Thánh Cha nói rằng, thời đại ngày nay cũng không khác bao nhiêu với thời Thánh Gioan Maria Vianney. Thời đó con người cũng thù nghịch với đức tin và tìm cách chống lại tác vụ linh mục. Do đó, Đức Thánh Cha khuyên các linh mục ngày nay, hãy noi gương cha sở họ Arx trở thành một chứng nhân sống động về sự hiện diện của Chúa, để gây ý thức về tội lỗi nơi giáo dân, mang lại cho họ sự can đảm và khơi dậy nơi họ ước muốn được tha thứ. Tin Manila. Người công giáo Phi Luật Tân tham gia cẩm đàn thánh giá để cầu mưa. Tại tỉnh Sogsogon, miền Nam Manila, các linh mục, nữ tu và giáo dân đã tổ chức một cuộc cẩm đàn thánh giá để cầu xin cho nạn hạn hán chấm dứt. Vì hiện tượng El Niño, từ tháng 2 năm nay, Phi Luật Tân đang trải qua một trong những thời kỳ hạn hán trầm trọng nhất. Trên 2 triệu rưỡi tấn gạo và lúa mì bị thiệt mất kể từ đầu năm nay, và tình trạng thiếu mưa đã làm cho khoảng 800.000 mẫu ruộng bị khô cằn. Sự thiệt hại về nông nghiệp được ước tính lên đến trên 25 triệu Mỹ Kim. Nhưng các chuyên gia nói rằng, thiệt hại có thể lên đến 300 triệu Mỹ Kim nếu tình trạng hạn hán kéo dài cho đến tháng 7. Trong những ngày này, tình trạng thiếu nước cũng khiến cho các nhà máy thủy điện phải ngưng hoạt động. Trên 53% năng lượng tại Phi Luật Tân tùy thuộc vào các đập nước. Ngay cả tại thủ đô Manila, điện nước cũng được cung cấp theo tiêu chuẩn. Hôm thứ Năm 11 tháng 3 vừa qua, Tổng thống Arroyo đã tuyên bố tình trạng tai họa tại vùng Mindanao, miền Nam Phi Luật Tân. Tin tưởng ở sức mạnh của sự cầu nguyện, một nữ tu tại Manila nói với hãng thông tấn Asia News, chúng tôi tin tưởng rằng Chúa sẽ không bỏ chúng tôi, Người sẽ cho mưa xuống và cứu chúng tôi khỏi nguy biến. Chúng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho trời đổ mưa. Chúng tôi đặt niềm hy vọng vào lòng thiện hảo của Ngài. Tin Yangon. Giáo hội tại Myanmar cầu nguyện cho xứ sở. Mới đây, chính phủ quân phiệt tại Myanmar đã chính thức hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử hồi năm 1990, nhưng cho phép đảng đối lập chính tại nước này là Liên minh Quốc gia vì Dân chủ, được mở lại các văn phòng. Trong khi đó, theo lời kêu gọi của Đức Tổng giám mục Yangon, người Công giáo Myanmar cầu nguyện cho cuộc bầu cử sắp tới và các nhà lãnh đạo quốc gia. Luật bầu cử mới vừa được cho công bố trên báo chí của nhà nước đã đưa ra những nguyên tắc chỉ đạo cho tiến trình bầu cử. Luật này không cho phép những người bị kết án hay chờ đợi được xét xử ra tranh cử. Rõ ràng là luật này nhắm tới bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ của phe đối lập. Theo điều 91 của luật mới, luật bầu cử năm 1989 không còn giá trị. Chính phủ quân phiệt không bao giờ nhìn nhận kết quả bầu cử năm 1990, trong đó Liên minh Quốc gia vì Dân chủ đã chiến thắng với một tỷ lệ áp đảo. Theo luật mới, cuộc đầu phiếu năm 1990 không có giá trị, bởi vì không hợp với hiến pháp do chế độ quân phiệt ban hành năm 2008. Trước tình trạng này, Đức Tổng giám mục Yangon đã kêu gọi dân chúng cầu nguyện cho đất nước. Theo tin của hãng thông tấn Ukanews, Đức Tổng giám mục Yangon đã thúc đẩy người Công giáo Myanmar hãy cầu nguyện trước Thánh thể cho cuộc bầu cử sắp tới và cho các nhà lãnh đạo đất nước. Ngài nói rằng người Công giáo phải cầu nguyện từ nay cho đến tháng 10 và các giáo xứ hãy tổ chức ít nhất một chương trình chầu Thánh thể trong 24 tiếng đồng hồ trong thời gian này. Một linh mục tại Yangon nhấn mạnh rằng Myanmar cần công lý và hòa bình hơn bất cứ lúc nào. Tin Colombo. Hàng ngàn người Công giáo cũng như không Công giáo tại Sri Lanka cầu nguyện trước di hài Thánh Anton Padova cho hòa bình và đoàn kết trong xứ sở. Được biết di hài của Thánh Anton Padova, vị tu sĩ dòng Francisco người Bồ Đào Nha, đã từ Padova, Ý đến Colombo hôm Chủ nhật mùng 7 tháng 3 vừa qua. Đức Tổng giám mục Colombo đã xin các vị quản thủ di hài Thánh Anton cho phép đưa di hài của ngài đến Colombo để được kính viếng nhân dịp kỷ niệm 175 năm xây cất nhà thờ chính tòa Thánh Anton tại Kochikada. Trong ba ngày vừa qua, vương cung thánh đường này đã mở cửa để cho phép dân chúng được đến cầu nguyện trước di hài của Thánh Anton. Nhiều người đã xin vị thánh dòng Francisco này mang lại hòa bình và đoàn kết cho xứ sở, cũng như cho giới trẻ được sống tốt đẹp hơn. Hôm Chủ nhật, mùng 7 tháng 3 vừa qua, một thánh lễ do Đức Tổng giám mục Colombo và Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Sri Lanka chủ sự đã được tổ chức để cung nghinh di hài Thánh Anton. Trong buổi lễ, Đức Tổng giám mục Colombo đã kêu gọi giáo dân noi gương Thánh Anton để làm lại đời sống của mình. Đã có khoảng 5.000 người tham dự thánh lễ, trong đó có phu nhân Tổng thống Sri Lanka, các nhà lãnh đạo Công giáo, Phật giáo và nhiều tôn giáo khác. Di hài Thánh Anton đã rời vương cung thánh đường Kochikada để đến giáo phận Galla. Trong vòng 16 ngày sắp tới, di hài của thánh nhân sẽ được cung nghinh trên toàn quốc Sri Lanka như một dấu hiệu của hòa bình và đoàn kết. Tin Roma. Ngày mùng 2 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ đến Torino, Bắc Ý, để chủ sự thánh lễ, gặp gỡ giới trẻ và tôn kính tấm khăn liệm thành Torino, cũng như thăm viếng các bệnh nhân và người nghèo. Hôm mùng 9 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Severino Poletto, Tổng giám mục Torino, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Torino, nhân dịp trưng bày tấm khăn liệm thành Torino. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Tổng giám mục Torino đã ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã đáp lại lời mời của Ngài và của Hội đồng thành phố Torino nhân dịp trưng bày tấm khăn liệm nổi tiếng này. Đức Hồng Y Poletto kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và những ý chỉ cầu nguyện của Ngài. Đức Hồng Y cho biết, để tỏ tình hiệp nhất và hiệp thông với Đức Thánh Cha, trong ngày mùng 2 tháng 5 tới đây, mọi thánh lễ trong các nhà thờ trên toàn giáo phận sẽ được đình chỉ để mọi người có thể đến tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự. Tin Trung Quốc. Một linh mục thuộc giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc bị bắt giữ vì tổ chức trại giáo lý cho sinh viên. Theo hãng tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris, hôm mùng 3 tháng 3 vừa qua, cha John Baptist Luowen, 39 tuổi, đã bị bắt giữ vì đã tổ chức một trại giáo lý cho các sinh viên nhân dịp Tết Nguyên Đán. Tại giáo phận Mindong, trong tỉnh Duyên Hải Fujian, với khoảng 70.000 giáo dân, mà phần lớn thuộc giáo hội thầm lặng, tổ chức trại hè cho sinh viên học sinh là một phương thế ưu biệt để dạy giáo lý. Đối với các sinh viên đại học, trại hè là cách để giữ liên lạc với họ và đào luyện đời sống đức tin. Trại do cha Quen và một số linh mục khác tổ chức, dự định kéo dài 4 ngày và quy tụ khoảng 300 sinh viên công giáo. Nhưng ngày mùng 3 tháng 3 vừa qua, khi trại sắp kết thúc, công an đã đột nhập vào nhà thờ Saiki và ra lệnh đóng cửa. Trước khi bị bắt giữ, cha Quen đã nói với hãng thông tấn Uka News rằng, ngài đã cho các sinh viên biết rõ tình trạng và yêu cầu những ai sợ thì hãy về nhà. Riêng các linh mục cương quyết ở lại cho đến cùng. Các linh mục đã bị hỏi cung và được trả tự do. Riêng cha Quen, một tháng sau mới bị bắt giữ. Theo những người công giáo tại địa phương, sở dĩ cha Quen bị bắt là vì công an sợ mất mặt. Cha Quen đã nói với hãng thông tấn Uka News rằng, ngài sẵn sàng đi tù để làm chứng cho Chúa và noi gương các vị tử đạo. Là một linh mục rất hăng say trong việc mục vụ giới trẻ, cha Quen thuộc về thế hệ những người không hề biết đến thời Mao Trạch Đông và đã lớn lên trong thời kỳ cải cách tại Trung Quốc. Được biết giáo phận Mindong có khoảng 60 linh mục thuộc giáo hội thầm lặng và khoảng 10 linh mục công khai. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lý do tại sao có chuyến tông du bất ngờ của Đức Giáo Hoàng tại Tây Ban Nha. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Phát ngôn viên tòa thánh nói việc Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 bất ngờ chấp nhận đến thăm Barcelona và Santiago de Compostela ở Tây Ban Nha vào năm nay đã cho chúng ta thấy một điều gì đó về mục đích của ngài. Nhiều tin Việt Catholic đã loan về việc đại diện của chính quyền Tây Ban Nha và hội đồng giám mục nước này đến Vatican hồi đầu tháng 3 năm 2010 để ý kiến, vừa đồng thời mời Đức Giáo Hoàng thăm Tây Ban Nha nhân dịp năm Thánh Giacobbe. Linh mục dòng tên Federico Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh, đồng thời cũng là giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã phát biểu hôm Chủ nhật, mùng 7 tháng 3 năm 2010, trên kênh truyền hình Octava Dies rằng, Vatican gần đây đã thêm vào lịch trình của Đức Giáo Hoàng những điều không tính trước, có thể xem như là sự thay đổi vào phút chót. Cha Lombardi lưu ý rằng, chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2010 này, và năm tới, vào tháng 8 năm 2011, ngài sẽ lại đến Tây Ban Nha để cử hành Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid. Đây là một điều lạ, vì rất hiếm khi một vị giáo hoàng viếng thăm một quốc gia trong hai năm liên tiếp. Điều đó cho chúng ta thấy hai mục đích rõ ràng mà Đức Giáo Hoàng đã quyết định làm nổi bật. Đó là cuộc đối thoại xa hơn giữa nghệ thuật và đức tin, và việc nhấn mạnh đến căn tính Kitô giáo của Âu Châu. Linh mục Lombardi giải thích thêm như sau. Chúng ta cứ nghĩ lịch trình các chuyến tông du quốc tế năm 2010 của Đức Benedicto thứ 16 đã được xác định rõ ràng từ đầu, với 4 chuyến viếng thăm ngoại quốc. Nhưng thật bất ngờ, vì ngài đã làm một quyết định gây ngạc nhiên khi chấp nhận lời mời khác đến Tây Ban Nha. Ban đầu con số các chuyến tông du năm nay của Đức Giáo Hoàng bao gồm đảo quốc Malta, Bồ Đào Nha, đảo quốc Cyprus và Anh quốc. Giờ đây sẽ tăng lên 5 nước do chuyến tông du Tây Ban Nha. Những nước này không phải ở quá xa nhau về địa lý, nhưng chúng là những môi trường rất khác nhau. Nhờ đó chúng ta sẽ có cơ hội để lắng nghe, để hòa nhập và học hỏi nhiều hơn. Khi nói về chuyến tông du sắp tới của vị giáo hoàng thứ 265 của Giáo hội Công giáo tại Barcelona để cung hiến nhà thờ Sagrada Familia vào ngày 7 tháng 11 năm 2010, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh xác nhận rằng công trình này là sự tổng hợp nguyên bản từ nghệ thuật và đức tin nhờ cảm hứng của Gaudí, một kiến trúc sư Tây Ban Nha người xứ Catalan. Ông là một kiến trúc sư theo phong cách tân nghệ thuật của dòng kiến trúc hậu hiện đại. Điều đó sẽ mang lại cho Đức Thánh Cha một cơ hội quý báu để Ngài tiếp tục cuộc đối thoại với nghệ thuật do chính Ngài khởi xướng cách sâu rộng trong lần gặp gỡ các nghệ sĩ trên toàn thế giới tại nhà nguyện Sistina. Đức Hồng Y Luis Martinez Sistat, tổng giám mục của thành phố nơi Đức Giáo Hoàng sẽ đến viếng thăm, nói rằng Giáo hội cần phải như là nhà của nghệ thuật, kinh thánh, thần học, linh đạo, thiêng liêng, giáo lý và độc nhất trên thế giới. Về phần mình, cha Lombardi nói rằng, Santiago de Compostela từ hàng bao thế kỷ qua luôn là nơi thu hút đông đảo khách hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới, những người với những chí hướng khác nhau. Đây còn là nơi để chứng minh rằng, căn tính Kitô giáo của châu Âu không phải là một học thuyết trừu tượng. Hơn thế nữa, đây còn là một địa điểm mà Đức Thánh Cha dự kiến sẽ viếng thăm vào ngày 6 tháng 11 năm 2010. Santiago de Compostela biểu lộ cho chúng ta thấy sự trải nghiệm cụ thể của nó về mọi sắc dân, mang những căn tính đa dạng nhưng đồng quy tại một linh đạo chung duy nhất. Phát ngôn viên Tòa Thánh nhận định về hai chuyến viếng thăm Barcelona và Santiago de Compostela trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha như sau. Đức Thánh Cha sẽ tiếp tục cuộc hành hương thiêng liêng của mình, hầu công bố Thiên Chúa cho mọi dân mọi nước trong thời đại chúng ta, để họ sẵn sàng lắng nghe và tìm kiếm dung mạo đích thực của Ngài. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, biết sám hối và sám hối, đó là đặc điểm của người tử tế. Hôm nay chúng ta tiếp tục chia sẻ những suy nghĩ của linh mục Giuse Trần Việt Hùng về sám hối. Thứ bảy tuần vừa qua, linh mục đã mời gọi mọi người hãy biết mình và tự kiểm để thực hiện sám hối. Hôm nay chúng ta sẽ nghe linh mục nói tiếp về hành động sám hối như sau. Ma quỷ cám dỗ rất khôn khéo, từng bước dẫn ta vào đường lầm lạc. Bà Eva đã bị trúng kế của ma quỷ về sự cám dỗ. Bà đi từ việc muốn ăn trái cấm tới việc kiêu ngạo muốn được biết mọi sự bằng Thiên Chúa. Truyện kể về họa sĩ Leonardo da Vinci, khi ông vẽ bức họa nổi tiếng Bữa Tiệc Ly, ông đã chọn một người bạn trẻ đẹp trai tên là Pietro Bandinelli làm người mẫu để vẽ hình Chúa Giêsu. Bức vẽ phải mất mấy năm mới có thể hoàn thành. Nhân vật sau cùng là Juda. Họa sĩ đã đi tìm khắp hang cùng ngõ hẻm, cả những nơi xào huyệt tội lỗi, để kiếm người làm mẫu vẽ khuôn mặt của Juda. Sau cùng, ông đã tìm được một người vừa ý, anh chàng tiều tụy, xấu xa, ghê gớm. Khi ông đang vẽ, Leonardo cảm nhận có một cái gì quen quen với người này. Và ông đã hỏi chàng thanh niên rằng, hình như chúng ta đã gặp nhau trước đây. Anh ta nói, phải chúng ta đã gặp, nhưng đã có nhiều thay đổi trong đời tôi từ ngày đó. Tên của tôi là Bandinelli, là người đã làm mẫu vẽ hình Chúa Giêsu trước đây. Cuộc đời thay đổi, nhưng chúng ta biết rằng bây giờ mỗi người đều còn có cơ hội đổi thay từ Giuđa trở thành Giêsu. Chúng ta hãy tỉnh thức cầu nguyện luôn. Xin Chúa đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Biết rằng chúng ta không thể tránh các cơn cám dỗ trong cuộc sống. Phải phấn đấu và thắng vượt các cơn cám dỗ. Chúng ta sẽ được hưởng phước bên Chúa. Muốn thắng vượt các cơn cám dỗ, chúng ta không thể cậy dựa vào sức riêng mình, mà cậy dựa vào ơn Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Thánh Thần Chúa thanh tẩy và rửa sạch tâm hồn. Vua Thánh David đã cảm nhận được sự yếu đuối và xấu xa tội lỗi của mình. Ngài đã nài xin Chúa tẩy sạch tâm hồn nhơ nhớp. Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con sẽ được tinh tuyền. Xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Truyện kể rằng, ngày xưa, khi xã hội loài người chưa được phát triển, các hình phạt dành cho các tội nhân rất khắc nghiệt. Có một người đàn ông ăn trộm con cừu, ông đã bị đóng dấu trên trán chữ ST, kẻ trộm cừu, cho mọi người nhận diện. Sau đó, ông đã hối cải trở về cùng Chúa và dành hết thời giờ để phục vụ mọi người láng giềng. Khi ông về già, nhiều người rất quý mến và tôn trọng ông. Khi các con cái cháu chắt trong làng hỏi cha mẹ của chúng, chữ ST trên trán của ông có nghĩa gì? Cha mẹ chúng nói rằng đó là chữ thánh. Sự cám dỗ đẩy đưa chúng ta vào những việc sai trái mà đôi khi chúng ta không hay biết. Cứ thế, chúng ta đang an vui tự tại trong cách suy nghĩ và cách sống của mình. Những cám dỗ thường ngày rất nhẹ nhàng và tinh tế. Chúng ta rất khó để phân biệt thiện hay ác. Khi chúng ta sa phạm tội lỗi, thì chúng ta chỉ nghĩ là vui chơi tí thôi, đâu có hại chi, và cứ thế chúng ta dìm ngập trong tội lúc nào không hay. Nhớ câu chuyện con ếch ngồi trong nồi nước. Nếu chúng ta bỏ một con ếch vào trong một nồi nước lạnh, rồi đem đun sôi từ từ, nước nóng dần, con ếch vẫn cảm thấy thoải mái, nằm yên, hưởng phước, và rồi từ từ nước nóng sôi lên, chú ếch chết lúc nào không hay biết. Chúa mời gọi chúng ta, thời giờ đã mãn, hãy sám hối và tin vào tin mừng. Hãy sám hối, chúng ta đã nghe đi nghe lại biết bao nhiêu lần, nhưng chúng ta thực sự sám hối được gì? Muốn sám hối, trước tiên chúng ta phải nhận biết mình đang ở đâu và tâm hồn mình đang trong tình trạng nào. Biết mình rồi, chúng ta có muốn sửa mình hay không? Sửa mình là phải bỏ mình. Bỏ mình thì không dễ, bỏ thì rất đau và tiếc nuối. Tiếc những thói hư đã nhiễm, tiếc những tội đã làm chúng ta nghiện. Chúng ta tiếc thương cho tội phải chừa và phải bỏ đi. Chúng ta muốn nên hoàn thiện, đòi hỏi là thế đó. Phải dứt khoát chừa bỏ thôi. Sám hối là sửa mình và đổi mới con người. Sống theo lời mời gọi của tin mừng, muốn có một khởi đầu tốt, tiên vàng chúng ta phải tìm nơi thanh tịnh, xét mình và cầu nguyện. Có ơn Chúa phù trì, chúng ta có thể từng bước đổi thay cách sống và cuộc sống của chúng ta thành con người mới trong Chúa Kitô. Thánh Vịnh 51 là một bài ca tuyệt vời nói về lòng nhân hậu của Chúa đối với những tâm hồn tội lỗi sám hối trở về. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Những điều gì chúng ta có thể thực hiện được trong ngày hôm nay, đừng để tới ngày mai. Mỗi ngày có những niềm vui và nỗi buồn của nó. Chúng ta biết rằng những gì đã qua là quá khứ. Chúng ta không thể làm gì với quá khứ nữa. Ngày mai thì chưa tới. Chúng ta có thể dự tính nhiều việc cho ngày mai, nhưng thời gian vẫn là tương lai. Chúng ta có thể vui thú nghĩ về và nói về ngày mai, nhưng chúng ta không thể sống khoảng thời gian chưa tới. vậy, mỗi giây phút hiện tại vẫn là món quà quý báu nhất mà chúng ta có được. Trong giây phút hiện tại, chúng ta vẫn có thể nhớ về quá khứ và hướng tới tương lai, nhưng chúng ta vui vì chúng ta biết rằng mình đang hiện hữu và đang sống. Từng giây phút nối dài làm cho đời của chúng ta thêm trưởng thành, khôn ngoan và kinh nghiệm. Chúng ta đừng để lỡ một giây phút nào mà chúng ta không sống, có nghĩa là đừng để thời gian qua đi một cách vô ích. Truyện kể rằng, ngày xưa, Archias là vua dân Teba. Ngày đó trong triều đình có một nhóm triều thần lập mưu ám hại ông. Một hôm bọn họ lẻn vào trong thành, nhưng có một người bạn thân của vua hay cơ mưu, liền viết thơ khẩn báo cho vua. Người đưa thư tới giữa lúc vua đang dự tiệc. Dù được báo là tối quan trọng, nhà vua vẫn bỏ thư vào túi rồi nói, việc quan trọng thì cũng để mai hãy tính. Nhưng thương thay đêm đó, nhà vua bị sát hại. Trong cuộc sống hàng ngày, Chúa cũng cảnh báo chúng ta bằng nhiều cách, khi thì bằng lời giảng, sách đọc, hoặc có khi thì bằng nghịch cảnh mà chúng ta phải đối diện. Giáo hội luôn luôn mời gọi con cái mình qua các dấu chỉ thời gian. Một năm có 12 tháng, lịch phụng vụ phân chia có những mùa vui, mùa thương, mùa sám hối, mùa mong đợi, để giúp mỗi người chúng ta ý thức về cuộc hành trình. Ai cũng phải đi tới cùng đích, nhưng tới cùng đích để lãnh triều thiên, chứ không phải tới để lãnh hình phạt. Chúng ta đang sống trong năm thánh của Giáo hội Việt Nam, những việc cử hành bên ngoài rất hoành tráng, mỗi nơi, mỗi giáo phận hay giáo xứ, có rất nhiều người đã đến tham dự. Chúng ta đã có rất nhiều những suy tư gợi nhớ về hình ảnh các bậc tiền nhân. Họ đã anh dũng nêu cao ngọn cờ chiến thắng, tin tưởng vào Chúa Giêsu, vua của vũ trụ. Các ngài đã đổ máu đào minh chứng niềm tin. Các ngài đã chiến đấu và đã đi đến cùng. Các ngài đáng hưởng triều thiên vinh quang. Chúng ta đang lữ hành như thế, chúng ta cũng đang dõi bước theo chân các cha ông để sống trọn lành. Xin Chúa thêm ơn phù trợ, để chúng ta biết bỏ đi những thói hư tật xấu, những dung tục trong cuộc sống thế trần, và giúp chúng ta sám hối trở về bên lòng Chúa khoan dung. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy tư về sám hối của linh mục Giuse Trần Việt Hùng. Hy vọng những suy tư này giúp mỗi người chúng ta hồi tâm để thực hiện một cuộc sống tử tế. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 1 của bài viết Bài học bên thành giếng của tác giả Đỗ Trân Duyên. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tiến Nữ. Phúc của đời sống là gì? Một câu hỏi rất cũ kỹ, nhưng câu trả lời lại rất mới, vì nó luôn luôn được tái thẩm định với từng cá nhân theo thời gian. Nếu Thiên Chúa tạo ra con người với mục đích để sống trong hạnh phúc, nhất định Thiên Chúa đã đặt vào tâm trí con người một động năng hướng về mục tiêu ấy. Vì vậy, con người không ngừng đi tìm hạnh phúc. Đối với người vô thần, chắc chắn họ đi tìm hạnh phúc nơi những giá trị trong trần thế. Nhưng nhiều kinh nghiệm cho thấy con người đã phung phí cả đời đi mua hạnh phúc, rồi chấm dứt cuộc đời với cơn tận cùng tuyệt vọng. Bởi vì thành quả đạt được không bao giờ lấp đầy nỗi khát dục vọng. Những cái được xây dựng và chiếm hữu chỉ phục vụ cho cái tôi thể chất vô thường. Chính chúng cũng sẽ bị hủy hoại. Con người cảm nhận ra cái bản thể vật chất không thật sự là mình, và cái hạnh phúc đang có chưa phải là hạnh phúc vĩnh cửu. Khát vọng hạnh phúc đích thực. Câu chuyện bà Samarita mang bình đến giếng của tổ phụ Jacob lấy nước là câu trả lời về hạnh phúc mà con người đang đi tìm. Bà Samarita ra giếng vì cơn khô cổ khát nước, nhưng khi gặp Đức Giê-xu, bà nhìn ra niềm khao khát đích thực của mình, đó là cơn khát vọng một cuộc sống hạnh phúc. Bà đã tìm nó trong u mê qua năm đời chồng, nhưng cả năm lần đều thất bại. Hiện tại, bà đang ở với người đàn ông thứ sáu, không phải là chồng. Bà vẫn chưa thấy hạnh phúc. Lúc ấy, Đức Giê-xu đang ngồi nghỉ mệt bên thành giếng. Người xin bà Samaritan chút nước uống. Bà kinh ngạc vì có ông Do Thái chịu nói chuyện với người phụ nữ nơi công cộng. Hơn nữa, lại nói với đàn bà xứ Samarita, xứ vốn bị người Do Thái khinh rẻ. Bà còn lạ lùng hơn khi người ấy cho biết đáng lẽ bà phải xin nước uống từ ông ta. Ông có thứ nước khi đã uống vào thì vĩnh viễn không còn khác nữa. Lại còn kỳ dị hơn, khi vị khách lạ ra điều kiện, nếu bà muốn uống nước ấy, bà phải cùng chồng đến nhận. Bà nhận ra số phận của mình, kẻ không thể uống nước, bà buồn rầu đáp, tôi không có chồng. Từ điểm thành tâm thổ lộ ấy, bà thức tỉnh nhận ra khát vọng hạnh phúc mà bà tìm kiếm không thể lấp đầy bằng những thỏa mãn trần tục. Hạnh phúc không đến từ thế giới vật chất, nhưng từ thế giới tâm linh. Vấn đáp về khát và nước uống của Đức Giê-xu và bà Samaritan là cuộc đàm luận thần học kỳ diệu. Ngôn ngữ của Đức Giê-xu giản dị nhưng đầy biểu tượng. Cái Đức Giê-xu muốn nói đến không phải là nước uống, nhưng từ khởi điểm thực tại nước uống. Người đã hướng dẫn bà từng bước đi sâu vào mặt khải Thiên Chúa. Nhận thức của bà Samaritan khai triển từ ý thức ông khách lạ là người Do Thái, kế đến là một vị lớn hơn tổ phụ Jacob, tiến sâu hơn nữa là vị tiên tri, rồi trở thành đấng Messia. Cuối cùng, ý thức lên đến tuyệt đỉnh của cảm nghiệm khi bà nhận ra đây là đấng cứu thế, người ban nước hằng sống. Sau phút được Chúa Giê-xu điểm đạo, bà tất tả chạy vào làng, loan báo ầm ĩ cho mọi người biết đấng Mêsia đã đến. Trong thế giới hỗn tạp u mê, chỉ có đấng Mêsia mới có câu trả lời đích thực về hạnh phúc. Bà vui mừng đến nỗi quên cả chiếc bình chưa kịp múc nước bên thành giếng. Có lẽ bà là người đàn bà truyền giáo đầu tiên của Kitô giáo. Câu chuyện trên còn biểu lộ bản chất yêu thương của Thiên Chúa. Bà Samarita ngạc nhiên vì Đức Giê-xu biết rõ bà đã từng ở với sáu người đàn ông dù bà không nói ra. Người biết hết mọi sự nhưng không kết án bà. Người đối xử với bà rất thân mật, âu yếm và từ tốn. Phong thái này cũng xảy ra khi Đức Giê-xu gặp Natharaen, một kẻ hoang mang đi tìm chân sư. Natharaen chưa hề biết Đức Giê-xu và không tin có thể có điều gì tốt nơi Nazareth. Nhưng khi gặp người, ông sững sờ nhận ra Đức Giê-xu đã biết rõ về mình. Tâm hồn xúc động, ông bừng tỉnh, biết người trước mặt mình là ai. Ông thốt lên, thưa Thầy, Thầy là con Thi Chúa, Thầy là vua của Israel. Sự kiện Đức Giê-xu biết rõ về họ chứng tỏ Ngài rất yêu thương họ. Ngài âm thầm đi với họ trong cuộc sống chua chát, không lối thoát và kiên nhẫn chờ đợi ngày họ nhận ra người. Như vậy, Đức Giê-xu đã không đến với kẻ lành, nhưng lại chọn kẻ tội lỗi để ban nước hằng sống. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi duyệt xét triều kích ba ngôi trong chức làm mẹ tinh thần của Đức Maria, chúng ta có thể tìm thấy một áp dụng quan trọng cho cuộc thảo luận về vấn đề đồng công cứu chuộc. Vấn đề gặp khó khăn trong khía cạnh tích cực và Kitô. Liên quan tới khía cạnh thứ nhất, Đức Trinh Nữ đã được cứu chuộc một cách thụ động và đồng công cứu chuộc một cách tích cực. Nhưng trong khía cạnh thứ hai, Đức Maria tùy thuộc Chúa Kitô trong ơn cứu rỗi của riêng mẹ. Đồng thời mẹ cũng được giới thiệu như là một thành phần của chương trình song song của các sức mạnh với Chúa Kitô. Quan niệm ba ngôi mà chúng ta trình bày ở đây có lẽ có thể sửa chữa các khó khăn cho cả hai khía cạnh nói trên. Liên quan tới sự tham dự trong thời gian vào sứ mệnh của Đức Giê-xu con mẹ, Đức Maria cũng tham dự một cách tích cực vào các nhiệm vụ của việc cứu chuộc. Giá trị lời xin vâng của mẹ trong ngày truyền tin không chỉ có một ý nghĩa tích cực bày tỏ ý muốn của mẹ, mà còn có ý nghĩa rất rộng rãi, trải dài ra trong tất cả mọi hành động cứu rỗi của Đức Kitô, con duy nhất của Thiên Chúa Cha nữa. Trước hết, đây là một giá trị cứu rỗi chính mình, được hiểu là chỉ trong tương quan với những gì mẹ nhận được từ Thiên Chúa Cha. Một khi đã nhận được sự tham dự một cách thụ động đó, Đức Maria có thể trở thành đấng đồng công cứu chuộc một cách tích cực trong sự kết hiệp với và tùy thuộc vào Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ngoài ra cũng cần minh giải ơn Thánh, Thánh sủng đặc biệt, ơn Thánh toàn vẹn của bản thể là mẹ của Đức Maria phải được hiểu theo nghĩa nào. Ngày nay chúng ta biết nền thần học về ơn Thánh hóa đã nhận được các bổ sung mới từ sự kiện nó được duyệt xét dưới các khía cạnh ba ngôi của việc các ngôi vị hiện diện bên trong. Nhưng vì các bổ sung ấy vẫn chưa thắng vượt được mô thức Latin Tây Phương, nên chúng mới chỉ nở hoa và các phát triển cần thiết đã không sinh trái. Thật ra cả khi được đặt để trong tương quan cần thiết với sự hiện diện nòng cốt của các ngôi vị, ơn Thánh không nhận được từ các ngôi vị hình thể riêng của nó, mà chỉ nhận được hình thể riêng từ bản thể giả thiết, từ bản thể thiên linh. Một lần nữa, trong khung cảnh duy bản thể, chỉ có chỗ cho các thích hợp thôi. Trong trường hợp này, sự thánh hóa các linh hồn được gán cho Chúa Thánh Thần, được coi là thích hợp với Chúa Thánh Thần. Ơn nghĩa tử, chức làm con nuôi, lại là một sự thích hợp khác nữa, quy chiếu về Chúa Con và về Chúa Cha. Đó là điều học giả Berasa đã ghi nhận khi viết như sau: sự kết hiệp đặc biệt hiện hữu giữa linh hồn thánh thiện và Chúa Thánh Thần được hiện thực qua ơn thánh hóa. Nhưng ơn thánh ám chỉ tương quan siêu việt, không phải một cách chính xác với bản vị của Chúa Thánh Thần, nhưng với chính bản tính của Thiên Chúa chung cho cả ba ngôi vị. Như thế có thể nói rằng một quan niệm như vậy là điều không thể bênh vực được, vì nó làm trống rỗng ý nghĩa cứu chuộc của chính hình thể nội tại tính của Thiên Chúa. và một cách chính xác ngay trong khía cạnh ý niệm của nó. Thánh Ireneo, đại diện cho toàn truyền thống giáo phụ, ghi nhận rằng, trên nước trời người ta đã thấy Chúa Thánh Thần chuẩn bị cho con người trở thành con Thiên Chúa với tình hiền phụ. Chúa Con dẫn con người tới Chúa Cha, và Chúa Cha cho con người bước vào cuộc sống vĩnh cửu không hư nát. Như hiệu quả của sự hiện diện bản vị ba ngôi trong chương trình cứu độ bên ngoài, ơn thánh theo cùng một hình thể nó có bên trong. Ở đây không phải là các thích hợp, nhưng như là các kiểu hiệp nhất thể, riêng tư đích thật, cả khi không phải tất cả đều có cùng một phẩm chất hợp nhất thể. Tất cả ba kiểu đều hợp nhất thể một cách riêng tư thật sự, trong nghĩa quy chiếu về các ngôi vị, nhưng không có kiểu nào. Chức làm mẹ và sự thánh hóa là làm cho hợp nhất thể hay không hợp nhất thể, vì sự mặc khải cho chúng ta biết rằng chỉ có một sự hợp nhất thể hóa duy nhất, đó là sự hợp nhất thể hóa của ngôi lời với bản tính nhân loại. Như thế, ơn thánh là mẹ của Đức Maria hoàn toàn đặc biệt trong các kiểu Thiên Chúa Ba Ngôi thông truyền cho các thụ tạo. Thật vậy, nó không phải là một ơn làm con, điều này chỉ hiện thực trong bản tính nhân loại của Đức Kitô, mà nhờ đó Đức Kitô trở thành con tự nhiên và nơi các người con nuôi, nhờ đó họ trở thành con cái của Thiên Chúa và là em của Chúa Kitô. Nó cũng không phải chỉ là một ơn đơn sơ nhận làm con trong Chúa Thánh Thần, bởi vì điều này người ta chỉ có thể khẳng định một cách chung chung cho những tín hữu sống trong ơn thánh, và bởi vì tương quan đặc biệt với Thiên Chúa Cha không làm cho Đức Maria trở thành nữ tử, mà nâng mẹ lên nhiệm vụ tích cực của chức là mẹ, khiến cho mẹ chỉ có một người con tự nhiên với Thiên Chúa Cha và có nhiều nghĩa tử. Dĩ nhiên là ơn thánh này nơi mẹ, mà chúng ta cũng có thể gọi là ơn thánh quen thuộc, thánh hóa Đức Maria với sự hiện diện của Chúa Thánh Thần ngự trong mẹ. Nhưng ơn thánh này cũng có thể được phân loại một cách khác với ơn thánh quen thuộc của chúng ta. Thật thế, ơn thánh bình thường này làm cho chúng ta trở nên giống Chúa Cha và Chúa Con trong tư cách là nghĩa tử, trong khi nó làm cho Đức Maria giống Chúa Cha trong tư cách là người cộng tác với Chúa Cha trong biến cố nhập thể của ngôi lời. Và cũng thế, nó khiến cho mẹ giống Chúa Con, không phải như là chị em, nhưng như là mẹ Chúa. Và như vậy thật là điều không thích hợp khi xây dựng một giáo lý ơn thánh khởi hành từ một viễn tượng ba ngôi để rồi lại lấy mất đi tính cách thực tại sâu xa của nó. Vì thế mà một học giả cổ điển như Vega chẳng hạn đã không thắng vượt được thuyết duy danh của các sự thích đáng. Triết thuyết duy danh cho rằng chỉ các cá nhân mới làm thành các thực tại cụ thể, còn các ý tưởng tổng quát ám chỉ các lớp cá nhân chỉ là các danh từ không tương xứng với thực tại nào hết. Điểm sau cùng cần trình bày đó là các tước hiệu thánh mẫu trong triều kích ba ngôi. Đó là các tước hiệu đã theo các khúc quanh của lịch sử tiến triển của nền thần học ba ngôi. Trong thời các giáo phụ, Đức Trinh Nữ đã được kêu cầu với tước hiệu hiền thê của Chúa Cha, như trong các sách của các học giả De La Cerda và Marachi. Thế rồi khi nền thần học ba ngôi bị thống trị bởi một quan niệm Latin Tây Phương, thì Đức Maria lại được gọi là nữ tử của Chúa Cha, mẹ Chúa Con, hiền thê của Chúa Thánh Thần. Nhưng các tước hiệu này có vài giá trị riêng vượt ngoài sự thích ứng đơn sơ theo khuynh hướng duy danh hay không? Nếu đó là tương quan với Chúa Con thì không thể là gì khác ngoài tước hiệu là mẹ, còn các tước hiệu khác không có một giá trị ba ngôi xác định. Trong tương quan với Chúa Con, Đức Trinh Nữ Maria cũng đã nhận được tước hiệu hiền thê trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, Đức Maria được coi như là hiền thê thiêng liêng và thần bí trong sách Diễm Ca. Trường hợp thứ hai, Đức Maria được coi như là Eva mới, kết hiệp một cách hiền thê với Adam mới cho công trình cứu chuộc. Đây đã là ý tưởng nền tảng của nền thánh mẫu học phong phú của học giả Seben. Nhưng trong một tước hiệu không được may mắn lắm mà học giả đề ra, đó là chức làm mẹ hiền thê. Cần phải trở về với khuynh hướng thần học thực tế đích thật và dùng hai tước hiệu trên đây một cách đơn sơ. Lý do thứ nhất là vì các tương quan đích thật của Đức Trinh Nữ với Chúa Con trước hết là tương quan là mẹ. Lý do thứ hai là vì kiểu cộng tác của Đức Maria với Chúa Con trong công trình cứu chuộc là mẹ hơn là hiền thê. Cả tước hiệu nữ tử trong tương quan với Thiên Chúa Cha cũng cần có các giải thích. Thật vậy, nếu đúng thật là Đức Maria là thụ tạo được yêu thương và sủng ái nhất của ngôi thứ nhất, thì mẹ đã không được trở nên giống Chúa Cha, nhất là như nữ tử, nhưng như đấng được kết hợp với sự phong phú hiền phụ của Thiên Chúa Cha, và nghĩa là như mẹ của cùng một Chúa Con duy nhất.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Còn lời nào chẳng như lời kinh đêm con dâng lên tới Chúa. Còn lời nào chẳng như lời kinh đêm con dâng lên tới Ngài. Lạy Chúa, ngôi tình yêu con mến tin thầy nhiều, xin rộng thương ban cho một đời tươi mới. Chúa ơi, còn lời nào chẳng như lời van xin con kêu lên tới Chúa. Còn lời nào chẳng như lời van xin con kêu lên tới Ngài. Lạy Chúa,
thưa quý vị, các bạn thân mến, có thể trong cuộc đời của Chúa Giêsu trên trần gian, Ngài đã được hôn nhiều lần. Chẳng hạn như mẹ Maria và thánh Giuse chắc chắn đã hôn Ngài nhiều lần khi Ngài còn bé thơ, những lúc ẵm bồng con trẻ trên tay. Nhưng phúc âm đã không nhắc gì đến điều này. Phúc âm chỉ kể lại có hai lần Đức Giêsu được hôn kính trong cuộc đời công khai, một lần do người tông đồ Giuđa và một lần do cô Maria Magdalena. Giuđa là một trong 12 tông đồ Chúa đã chọn riêng ra để được huấn luyện đặc biệt, sống với Chúa thường xuyên và được Ngài sai đi chuẩn bị cho sứ mạng của Ngài. Bên ngoài nhìn vào, nụ hôn trò hôn thầy đó hoàn toàn hợp tình, hợp lý. Còn Maria Magdalena, một người bị dư luận cho là không đàng hoàng, cô đi tìm Chúa, và khi gặp Ngài, cô quỳ xuống khóc ướt cho Ngài, rồi lấy tóc mà lau, sau đó không ngừng hôn cho Ngài. Phúc âm Thánh Luca đã kể lại biến cố này nơi chương 7, câu 45. Nhiều người chỉ xét đoán bên ngoài nên không đồng ý với cái hôn của Maria Magdalena. Ông Simon, người mời Chúa đến nhà và dùng bữa, đã lẩm bẩm trong lòng và nghi ngờ Chúa. đó là thái độ của con người xét đoán từ bên ngoài. Còn chính Đức Giêsu thì sao? Ngài đã trách cái hôn của Giuđa và bên vực cho nụ hôn của Maria Magdalena. Chúa xét đến tâm tư thầm kín của từng người. Giuđa đến hôn má thầy mình là một cái hôn để làm dấu hiệu cho người khác đến bắt thầy, hôn để nộp bán thầy mình. Còn Maria Magdalena đến hôn chân Chúa để tỏ lòng thống hối bên trong, để xin ơn làm lại cuộc đời. Cái hôn của Giuđa chỉ tốt ở bên ngoài, vì hợp với phong tục tập quán. Người đồ đệ hôn thầy mình đúng luật xã giao và hợp tình nghĩa, nhưng ý hướng bên trong thì thật là xấu xa. Còn nụ hôn của Maria Magdalena bên ngoài thì không được thích hợp vì những lý do dễ hiểu, nhưng bên trong lại đầy những ý hướng tốt đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống với những giá trị bên trong mới đáng kể. Nếu tôi thấy một người có những hành động và thái độ xem ra không thích hợp với thói quen xã hội và tôn giáo, thì tôi đừng vội nghi ngờ và lên án. Họ có thể không được xã hội đồng ý, không được đám đông chấp nhận. Nhưng biết đâu trước mặt Chúa, họ không có gì phải hổ thẹn và thua kém ai. Rất có thể người đó đẹp lòng Chúa hơn tôi chăng? Chúa đã chẳng bên vực cho Maria Magdalena mà trách ông Simon hay sao? Điều mà mỗi người chúng ta cần lo sợ và đề phòng hơn hết là có thể có thái độ giống như Giuđa, dùng cái hôn, dùng việc đạo đức tốt lành bên ngoài để nộp Chúa, bán Chúa. Đó là trường hợp chúng ta lợi dụng việc đạo đức để kiếm tiền, dùng thế giá tôn giáo để xây dựng uy tín riêng của mình, viện cớ tôn giáo để bắt nạt kẻ khác, nêu ra lý do đạo đức để khoe khoang, bôi lọ, nói xấu người khác. Thiếu gì những người xung quanh chúng ta đã nhân danh Chúa để giết Chúa và giết hại anh chị em xung quanh. Lạy Chúa, xin dạy con sống trung thành với mọi người và đừng vội kết án anh chị em mình. Xin dạy con sống quảng đại, thông cảm với anh chị em nhiều hơn là nghi ngờ và kết án họ. Xin hãy biến con thành khí cụ bình an của Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Amen.
Tình đong rêu trôi lêu bêu giữa sóng, còn tình nào buồn như tình chim hoang bay theo mây gió ngàn. Lạy Chúa, ngôi tình yêu con đã ra một chiều, xin Ngài thương khi con mỏi dần chân vội. Chúa ơi, còn tình nào vui như tình dây xưa hy sinh kiếp sống, còn tình nào hơn như tình dây xưa tấm thân phơi giữa trời. Lạy Chúa cao vời thay, nhân ái thay tình Ngài, xin phúc ân cho con ngày ngày mãi mãi ngất say. Con xin cúi đầu khóc than muôn tội sầu, để rồi từ đây con đoàn. Oh,
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.